Ngày hôm sau, ông Rudetsky cùng con gái rời điền trang Wenbovice. Chẳng bao lâu sau, lễ chay lớn khiến cho cả gia đình lại có dịp tụ tập ở Warsawa. Cả hai công tước phu nhân tới đó để cầu nguyện. Stepcha cùng thân phụ và thân mẫu tới thủ đô để thêm dạn dĩ. Còn Vandema tới là vì nàng. Chàng đi cùng cụ Maxey, kéo theo cả Cheska và công tước Franciszek. Riêng Prokhorovich đã có mặt trước đó. Phu nhân Rudetska gây cho mọi người ấn tượng tốt đẹp, phong thái điềm tĩnh, không đường đột của bà, khiến công tước phu nhân hài lòng. Hơn nữa, mối quan hệ đầy tôn kính của Vandema dành cho bà mẹ vợ tương lai càng làm cho phu nhân thấy yêu mến bà. Trước mặt bà Rudetska, cụ Maxey chợt thấy bối rối lạ lùng. Ý nghĩ rằng bà là con đẻ của người phụ nữ ngày xưa khiến cụ xúc động, đồng thời cảm thấy một nỗi e ngại khó nói lên lời. Phu nhân Rudetska đoán được nguyên do và bằng sự tinh tế bẩm sinh, bà đã khéo léo làm dịu nỗi xúc động của cụ. Nhưng giữa hai người không thể hoàn toàn thanh thản. Vì đang tuần trăng lớn nên người ta chỉ tổ chức những buổi gặp mặt thân mật trong phạm vi những người thân thiết nhất mà thôi. Công tước phu nhân và cụ Maxey không đi dự những buổi chiêu đãi lớn. Stepcha cũng thế, do linh cảm, nàng hiểu rằng không nên ra mắt giới quý tộc trong vai người vợ chưa cưới. Lo nàng gặp phải những điều khó chịu vụn vặt, Vandema cũng không nài ép nàng. Khi đến dự những buổi tiếp khách, chàng thường đưa nàng đi có sự tháp tùng của công tước phu nhân trẻ tuổi. Trong vai nghĩa mẫu của chàng, ông bà Rudetska chỉ muốn đứng ra một bên. Stepcha có những ngày rất đỗi bận rộn, nàng thường mua bán những thứ lặt vặt cùng với tiểu thư Rita. Cheska thường đi theo họ. Niềm hy vọng của chàng bá tước ngày càng lớn lên, tiểu thư Rita ngày càng có thiện cảm hơn với anh chàng. Và dần dần, niềm trách cứ lặng thầm với Stepcha cũng phai nhạt trong lòng nàng. Chỉ khi chứng kiến tình yêu của Vandema, nàng lại chợt cảm thấy một nỗi hoài cảm man mát, nhưng là nỗi hoài cảm của kẻ đã vĩnh viễn từ bỏ tấm tình riêng. Trong một bữa tiếp khách tại nhà công tước phu nhân, lần đầu tiên kể từ sau hội săn mùa thu, Stepcha gặp lại bá tước phu nhân Vileka và các tiểu thư con bà. Vị phu nhân cao ngạo những muốn thể hiện sự không ưa của mình, nhưng sự có mặt của đại công tử và công tước phu nhân không cho phép bà ta có cử chỉ hai nghĩa. Chứ chưa nói đến ngôn từ bất nhã, họ cứng nhắc chìa tay cho nhau, lạnh lùng song nhã nhặn. Tiểu thư Bola, vợ chưa cưới của nam tước Weiher, chân thành siết chặt tay Stepcha và vui vẻ gọi nàng là bạn. Toàn bộ cánh đàn ông đã biết Stepcha trước đây đều ngạc nhiên khi biết nàng là vợ chưa cưới của đại công tử. Người ta coi nàng là một người đáng ngưỡng mộ bởi sự sành sỏi trong chọn lựa của đại công tử đã nổi tiếng và được công nhận từ lâu. Chỉ riêng Bucky là không thuộc về hàng ngũ những người sùng mộ Stepcha. Cùng với cô con gái, ông ta cố tình lánh xa những mối quan hệ thân tình với gia đình đại công tử, trừ những cuộc viếng thăm nhất thiết phải có và hoàn toàn mang tính chất lễ nghi xã giao mà đôi khi ông ta dành cho công tước phu nhân. Gặp lại mặt đại công tử, bá tước tiểu thư Melania bày tỏ một sự lạnh lùng đầy kiêu sa. Bà ta có hàng lô hàng lốc những kẻ theo đuổi, nhưng chưa chọn được một ai. Sau những niềm hy vọng lớn lao dành cho đại công tử, cô ta không dễ gì chọn được một người tương xứng. Triển vọng đáng kể nhất là công tước Zanevsky. Vì mặc dù đang mắc những món nợ khổng lồ, nhưng anh chàng lại có tước hiệu đầy sáng láng. Người ta đồn rằng bá tước tiểu thư dường như đang chờ đợi một ý trung nhân vô hình nào đó, hay đang định lấy lòng công tước Linnyski lần nữa. Ấy thế mà cô ta lại đính hôn với Zanevsky, song cô không thích nghe người ta bàn về chuyện đó. Có lần khi rời khỏi nhà Hershey, bá tước tiểu thư trông thấy công tước phu nhân trẻ tuổi cùng Stepcha đang bước xuống từ chiếc xe ngựa của đại công tử. Cô ta cúi chào mỗi mình công tước phu nhân, vờ như không trông thấy Stepcha, song thực ra cô ả đã kịp nhìn bao quát cả dáng vẻ thanh lịch của nàng trong bộ váy áo mùa xuân lịch sự bằng dạ xanh đậm, với chiếc mũ nhỏ xinh xắn tô điểm cho mái tóc mượt mà như lông hắc điêu thử của nàng. Khi người hầu cúi chào cung kính mở cửa, Bá Tước tiểu thư đứng trên vỉa hè cười bỉ bai, một nụ cười khó chịu và méo mó. Đã vào tới cửa, công tước phu nhân và Stepchia bất giác cùng ngoái lại. Dáng hình đầy thách thức của bá tước tiểu thư, ánh mắt ác độc dữ dội và vẻ nhăn nhó của đôi môi khiến cho cô ả trở nên thật đáng sợ. Lúc này đây, ả là hiện thân cao nhất của sự hằn thù. Nỗi khổ tâm chợt ào đến khiến cho Stepchia thấy lòng đau như cắt. Công tước phu nhân bật ra: "I'm pursued." Rồi bà ra sức vỗ về cô gái đang xúc động. Công tước phu nhân Kristina lại thể hiện nỗi thất tình của mình theo cách khác. Bà rời bỏ hoàn toàn đời giao tiếp, chỉ cố tìm cách kín đáo nhìn mặt. Bà đã gặp nàng một lần tại buổi hòa nhạc của hội khuyến nhạc, lần khác trong khi dạo ở công viên Oazienki, và bà liền hiểu ra ngay. Thật dễ hiểu tại sao cô gái ấy khiến chàng mê mẩn, bà chua chát tự nhủ. Và mãi lâu sau, đứng trước gương, bà cố so sánh sắc đẹp đầy khêu gợi của mình với dáng vẻ kiều diễm của cô gái trẻ được chọn làm vợ chưa cưới của đại công tử, và thừa nhận sự thất bại của bà. Ngắm thật gần chân dung của Stepchia, nghiên cứu thật kỹ về mặt nàng, sự sâu thẳm của đôi mắt, công tước phu nhân Krista đi tới một kết luận dứt khoát. Đó không phải là một người làm dáng khôn ranh, mà đó chính là một tâm hồn trinh nữ tuyệt diệu. Cô gái ấy yêu chàng Vandoma chứ không phải yêu đại công tử của điền trang Wenbuviche. Tự nhủ thế, bà thôi không thù ghét Stepchia nữa. Nỗi oán hận đối với Mikhorovsky bùng lên trong lòng công tước phu nhân với một sức mạnh bi thảm. Bà cố nén nó đi, hiểu rõ rằng mối tình tuyệt đẹp đã nguội tàn dần từ mấy năm nay, đã đến lúc phải kết thúc. Những hy vọng xưa kia về việc lấy đại công tử mau chóng tan đi. Công tước phu nhân đủ thông minh để không hề có ảo tưởng, nhưng bà thà giữ nguyên hiện trạng là một người phụ nữ đã ly dị chồng để khỏi thay đổi mối quan hệ với Vandoma, còn hơn là chịu làm vợ kẻ khác. Công tước phu nhân không viết cho Vandoma những bức thư tuyệt vọng. Trong một bức thư gửi chàng, bà đề nghị chàng tới thăm bà. Đại công tử không ngần ngại, bởi mặc dầu thế nào, chàng vẫn hết sức tôn trọng nhân cách của công tước phu nhân. Trong ý nghĩ của chàng, bà đứng cao hơn vô chừng so với tử tước phu nhân Silva và những đống lửa tình đã tắt khác của dĩ vãng. Cuộc viếng thăm công tước phu nhân Krista của chàng không kéo dài. Đại công tử đối xử với bà với vẻ lịch duyệt trang trọng. Đồng thời, chàng cũng phác họa lên bằng những đường nét tế nhị nhất quyết của chàng. Công tước phu nhân kinh hoàng nhận ra rằng Mikhorovsky đã cắt đứt hẳn những sợi tơ nối cuối cùng. Chan chứa lệ buồn, song bà vẫn khéo léo thuận theo tình thế bắt buộc. Đại công tử không thích những cảnh lâm ly, và phu nhân đã tránh cho chàng điều ấy. Họ chia tay nhau như những người hiểu biết, thân thiện, lịch thiệp. Không một lời đả động đến những gì đã qua, không một ước vọng cho tương lai. Siết chặt tay đại công tử, công tước phu nhân chỉ nói ngắn gọn: "Ông đã bỏ những ván bài nhỏ để bắt đầu một cuộc chơi lớn. Chắc chắn ông sẽ thắng. Còn tôi muốn thuộc về những người có tính cách may mắn nhất, những kẻ mà việc chuyển từ ánh hào quang rực rỡ vào làn sương mờ cũng không gây nên ấn tượng gì quá đáng." Đại công tử hôn tay bà: "Xin phu nhân chớ ghen với đất sét khi người ta lấy nó nặn thành búp bê." Rời nhà công tước phu nhân Krista, công tước Mikhorovsky đi thẳng tới chỗ vợ chưa cưới. Stepchia biết tin chuyến viếng thăm của chàng bởi Vandoma đã thổ lộ cho nàng những mối quan hệ xưa kia của thời kỳ độc thân. Nàng dành cho công tước phu nhân Turinska mối thiện cảm và một chút đồng cảm. Khi tin công tước phu nhân đi sang Tây Ban Nha loang ra các phòng khách, những kẻ chuộng ấn tượng mạnh không tài nào tha thứ nổi cho bà việc bà đã nhẫn nhục như thế. Phu nhân đã khiến cho các cô tiểu thư thất vọng đau đớn hơn cả khi đóng hẳn cánh cửa nơi họ trông chờ những chuyện đàm tiếu giật gân. Một buổi tối, chiếc xe ngựa của đại công tử lăn bánh đến trước tòa nhà của rạp opera giữa những cỗ xe khác. Bước xuống xe là công tước phu nhân Podoreska, cụ Maxey, Stepchia và tiểu thư Rita. Đại công tử cùng Cheska đã đến từ trước. Cuốn mình trong chiếc áo choàng trắng, khuôn mặt Stepchia chỉ hé lộ chút ít sau tấm màn voan che mặt. Khi họ bước vào lô dành riêng cho đại công tử, trong phòng vẫn còn tối mờ mờ. Chỉ chốc nữa thôi, màn sẽ được kéo lên. Stepchia ngồi giữa công tước phu nhân và tiểu thư Rita. Sau lưng họ là cụ Maxey, đại công tử và Cheska. Dàn nhạc vừa kết thúc bản Ouverture. Sự im lặng trong phòng khán giả mờ tối bị xua tan bởi tiếng váy áo phụ nữ sột soạt và tiếng chuyện trò thì thào. Màn được kéo lên, người ta diễn vở nhạc kịch Ba Lan Nữ Bá Tước. Tim Stetia đập mạnh, hơi bất an. Trong bóng tối mờ mờ, nàng nhìn thấy tiểu thư Bakska đang ngồi trước mặt bên cạnh cha và một bà bạn. Sau lưng bá tước tiểu thư là công tước Janeski. Các lô dành riêng đều đông chật giới quý tộc. Không rõ đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên hay Vandermeer cố tình chọn buổi biểu diễn hôm nay. Stetia đoán rằng chàng cố ý, bởi Vandermeer đã hết sức chú ý quan sát nàng khi nàng thay xong quần áo từ phòng riêng để ra tới nhà hát. Nàng mặc chiếc váy dài bằng von trắng, có một dải vàng xinh xắn. Tóc nàng bịt một dải băng vàng. Trên ngực là một bó nhỏ hoa đồng thảo với cỏ bạc. Ngoài ra không hề có một thứ nữ trang nào khác. Vandermeer ngắm nàng và mỉm cười sung sướng. Nàng thật tuyệt vời. Chàng trao cho nàng vòng hoa lan, tự tay khoác áo choàng cho nàng, rồi đội mũ. Chắc chắn chàng đã biết trước giới quý tộc sẽ tụ tập đông đủ tại nhà hát. Thế là hay hay dở nhỉ? Stepchia thấy phân vân. Nàng lắng nghe tiếng hát của nhân vật Ronia và ngắm những nghệ sĩ đang biểu diễn trong trạng thái gần như mơ màng. Vandermeer nhận ra điều đó. Chàng cúi xuống thì thầm. Em đang lo lắng. Anh có thể được biết nguyên do chăng? Nàng ngửa đầu đáp khẽ. Ông nhìn kìa, các lô đều đông chật. Anh thấy rồi, giới quý tộc ngồi kín chỗ, nhưng chuyện đó thì có can hệ gì tới chúng ta? Stepchia nhìn xuống. Điều đó khiến em khó chịu ư? Vâng, nàng đáp thành thật, không thể che giấu chàng điều gì. Vandermeer cầm lấy tay nàng. Em lo ngại điều gì? Anh cố tình để họ nhìn thấy em đi cùng anh. Em thì lúc nào cũng cố trốn tránh. Không nên thế. 2 tháng nữa đã là đám cưới của chúng mình rồi. Mọi người phải được trông thấy em thường xuyên hơn. Em kiều diễm quá. Hãy để cho người ta ngưỡng mộ em. Về phương diện ấy, anh không ghen đâu. Stepchia mỉm cười. Ta hãy chú ý xem vở diễn đi thì hơn. Ông nhìn kìa, nữ bá tước đang ngắm nghía bộ trang phục của nữ thần Dina. Nữ thần cũng chẳng xinh đẹp bằng em. Nhưng họ diễn mới hay làm sao. Giọng hát tuyệt vời biết bao. Nàng thật tuyệt vời, tao nhã. Đúng không? Nghệ sĩ đã tái tạo rất thành công hình mẫu điển hình của giới quý tộc đầu thế kỷ. Nhưng kìa, tiểu thư có thấy không? Họ đang tiến gần tới đích. Ai cơ? Vandermeer nhíu mày, trúng môi. Khẽ nào, đôi uyên ương đang ngồi ngay sát cạnh ta đó thôi. Chàng khẽ thì thầm vào tai nàng. Hàng ria chàng mơn trớn thái dương Stepchia. Nàng rùng mình, thấy mạch máu như bốc lửa. Sắc hồng lan khắp mặt nàng, cổ nàng, đến tận chỗ cài chùm hoa đồng thảo. Vandermeer đưa mắt ôm ấp những quầng đỏ lan tỏa kín đáo nhưng rõ ràng ấy. Những cánh hoa nhung như sáng bừng rực rỡ hơn trên nền mịn màu hồng. Cánh mũi chàng phập phồng run rẩy, mắt sáng như bốc lửa. Những thoáng bóng đen say đắm thoảng lướt ngang qua mặt chàng. Đôi môi chàng bậm lại như quá khát khao. Chàng say sưa hít thở mùi nước hoa tinh tế, phải cố lắm mới ngửi thấy thứ nước hoa mà chính chàng đã chọn riêng cho nàng. Chàng giày vò trong bàn tay nóng hổi chiếc quạt của Stepchia, như thể một cơn điên nào đó đang hành hạ chàng. Chàng nhìn thấy những lọn tóc vàng sẫm rủ quanh chiếc gáy xinh đẹp. Chàng thấy lồng ngực cô gái phập phồng gấp gáp. Thấy sự gần gũi với chàng đã gây cho nàng những ấn tượng đầy gợi hứng. Chàng ngắm say đắm nước da hồng hào và thì thào qua hàm răng nghiến chặt. Ngọn lửa đầy hứa hẹn. Stepchia càng đỏ mặt hơn. Niềm lạc thú của anh. Đúng lúc ấy màn hạ. Vandermeer chợt tỉnh, hấp háy mắt vì những ngọn đèn chợt bừng sáng. Stepchia nhìn Rita và Cheska. Nàng để ý thấy họ cũng đang sao động trong một thứ tình cảm nào đó. Những tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng dội lên. Nữ nghệ sĩ đón những biểu hiện ngưỡng mộ, duyên dáng cúi chào. Đột nhiên nhà hát ồn ào hẳn lên, cử tọa đứng khỏi ghế. Trong các lô loang loáng những áo frac màu đen của cánh đàn ông đi ra đi vào, dàn nhạc lại bắt đầu chơi. Con đang ở dưới vô vàn ánh mắt đấy, công tước phu nhân bảo Stepchia. Thiếu nữ bối rối, nàng cầm vội bó lan đặt ở lan can hàng lô áp vào môi. Vandermeer cúi xuống bảo nàng, em duy nhất của anh, họ đang nhìn em đấy, hãy can đảm lên. Stepchia mỉm cười với chàng. Nàng chợt cảm thấy nghị lực dâng trào. Được rồi, em sẽ can đảm. Em và ngọc của anh. Ông bà hãy nhìn hàng ghế thứ hai kìa, tiểu thư Rita thì thào. Có một người quen thì phải, chàng trai trẻ xinh xắn cài hoa ở vai áo ấy. Stepchia và Vandermeer nhìn về hướng nàng trỏ. Stepchia đột ngột lùi lại. Bronisky, Vandermeer thốt lên. Đâu đâu? Cheska nhô đầu ra hỏi. Tiểu thư Rita đưa mắt chỉ cho anh ta. Tôi nhận ra anh ta ngay, nhưng anh ta chưa nhìn thấy chúng ta mà đang chĩa ống nhòm xem xét các hàng ghế thấp. Tôi hình dung ra vẻ mặt của anh ta nếu như... Y sẽ cảm giác như nhà hát đổ sập xuống đầu. Oui, belle chance. Cheska nói thêm. Xin các vị hãy để cho ông ta yên. Tepchia nói. Tiểu thư Rita vừa lên tiếng, vừa nhấn nhấn giữa hai hàm răng một nhánh dương xỉ trong bó hoa. Anh chàng tội nghiệp chắc sẽ co rúm người lại khi thấy sếp cũ, nhất là khi có chuyện cực kỳ không hay với người ấy. Vandermeer nhún vai. Tiểu thư Stepchia nói phải, các vị hãy để yên cho ông ta với những ấn tượng riêng tư. Chắc chắn chúng chẳng lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Chiếc ống nhòm của Bronisky sau khi dõi khắp khu vực thấp của nhà hát bây giờ dừng lại ở lô của đại công tử. Gã trai đỏm dáng run lên, buông ống nhòm ra khỏi mắt. Gã nhìn mà không tin ở mắt mình, mặt đỏ bừng lên như vừa bị nhận một cái tát nên thân. Stepchia, rõ ràng là Stepchia. Giữa giới quý tộc mà gã quen biết, ngay sau lưng nàng lại chính là đại công tử. Đến tận lúc này Bronisky mới chú ý là nhiều người cũng đang nhìn vào lô ấy. Tai gã nghe những tiếng xì xào, bất giác gã hỏi người ngồi bên cạnh, một anh chàng trai trẻ nào đó. Xin lỗi ông, nhưng ai thế nhỉ? Ông không biết sao? Đó là vợ chưa cưới của đại công tử Mikhorovsky. Họ vừa hứa hôn trong vũ hội hóa trang. Tuyệt vời, đúng không? Bronisky đứng như trời trồng. Vậy ra những lời đồn đại đã nói đúng. Suốt một thời gian dài, gã không tin những lời đồn ấy. Gã cũng không hay thư từ cho cha và không hề hay biết những gì đã xảy ra ở trang Ruchayevo. Gã bàng hoàng kinh ngạc và thảng thốt đến độ suốt hồi lâu cứ đứng đực ra đấy. Cheska chú ý theo dõi mọi cử chỉ của gã, bắt đầu khẽ bật cười. Đúng lúc ấy Bronisky bắt gặp ánh mắt của đại công tử. Gã tỉnh lại, gã vớ ngay lấy mũ, mặt đỏ bừng bước ra khỏi chỗ ngồi. Đến lối đi giữa rạp đối diện với lô, gã liền cúi khom cả người xuống chào hết sức lịch sự. Mọi người trong lô đều gật đầu chào đáp lễ lịch thiệp, nhưng không một nét cười, như thể đáp lễ một kẻ mà họ không hề muốn có mối quan hệ chút nào. Riêng Cheska có vẻ mặt rất hề, người nóng bừng. Bronisky định đứng lại, nhưng rồi gã vội bước ra, đầu cố ngẩng cao. Trong lô không một ai nhắc tới gã nữa. Trong lần nghỉ giải lao thứ hai, Vandermeer cùng Cheska đi hút thuốc. Trong phòng hút thuốc có mặt cả bá tước Baksky. Ông ta cắm cúi hút, không trò chuyện với một ai. Prokhorovich hơi có ý châm chích. Chàng thuật lại ấn tượng của hàng ghế thứ nhất và hết lời ca ngợi nữ diễn viên chính trong vai nữ bá tước. Thế ông không thích vai Pronia ư? Nam tước Vezer hỏi. Pronia? Vai Pronia diễn hơi thô, hơi cứng quá. Cũng có thể đó là do sự khác nhau về phục trang. Những thứ phục trang cứng đờ bên cạnh bộ quần áo mỏng như tơ nhện của Diana gây hiệu quả không có lợi cho vai Pronia. Vai ấy không hay chủ yếu là diễn bên cạnh sự duyên dáng của nữ bá tước. Vandermeer nói, một nữ nghệ sĩ giỏi và trên sàn diễn là một bà lớn. Ngay cả trong thứ quần áo bằng von kia, vai Pronia cũng không thể đạt tới mục tiêu. Đây là sự khác nhau về thứ bậc. Đang ngả người dựa vào ghế bành với điếu xì gà trong miệng, Bá tước Baski nhìn đại công tử vẻ khiếm nhã. Kìa, ông cũng biết phân biệt thứ bậc đẳng cấp sao? Ông ta thốt lên bỉ báng. Có chứ, Vandermeer lạnh lùng đáp. Vu Jones, thật là một điều mới lạ. Tôi không ngờ ông lại có thể có cái phản đề như thế. Đại công tử cũng ngả người xuống ghế trong một tư thế thoải mái, mắt chàng dán chặt vào bộ mặt bóng nhẫy của bá tước. Chàng hỏi như bắt buộc. Thế còn chính đề của tôi, có thể biết nó ra sao không? Lời nói của ông là phản đề cho hành động vậy. Bá tước cục cằn đáp. Vandermeer vẫn bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Xin lỗi, bá tước định nói gì qua câu ấy? Tôi nói về sự chênh lệch thứ bậc giữa các nghệ sĩ, không hề đả động đến vai diễn mà họ đóng. Mặt bá tước mỗi lúc càng bạch ra. Tôi thì ngược lại, khi nói về thứ bậc, tôi nghĩ tới đẳng cấp của nữ bá tước kia. Ronia chỉ là một tiểu quý tộc vớ vẩn, ắt hẳn phải gây khó chịu trước một nữ đại quý tộc. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông vẫn chưa đánh mất khả năng cảm nhận những sự khác biệt ấy, những sự khác biệt nhỡn tiền đến thế. Tôi nhắc lại, lời nói của ông là phản đề cho những hành vi của ông, mà điều đó chứng tỏ sự thoái hóa của đạo đức. Sự phê phán thật rõ ràng, câu nói về cô gái tiểu quý tộc đề cập tới Stepia hết sức hiển nhiên. Vandermeer phẫn nộ đứng phắt dậy. Vài người đàn ông, Rokovic và Cheska bước lại gần. Một chuyện bê bối sắp nổ ra. Thôi đi, ngài bá tước, đại công tử rít lên. Chính đề của tôi và đạo đức của tôi đứng cao hơn hẳn mọi thứ quy luật tự nhiên, hiểu theo cách của ngài. Khả năng cảm nhận của tôi được mài giũa nhọn sắc, đầy cảnh giác, và chính điều đó càng giúp tôi phân biệt rõ hơn những cánh chim ưng cao thượng với những con sông đại quý tộc tầm thường, chỉ biết phô đẳng cấp ở sắc lông sực sỡ. Chủng tộc là một đặc ân không hề gắn liền với bất cứ một đẳng cấp nào. Nó không phải được thể hiện ở những chiếc lông sặc sỡ, mà ở dòng máu cao thượng, và cũng đập ngay vào mắt người ta. Hơn nữa, nó luôn đi kèm với sự tế nhị, mà đặc tính này không phải bao giờ cũng có trong những kẻ muốn trèo lên cao về dòng tộc bằng mọi cách. Trong sự tưởng tượng hão huyền của mình, nếu tôi xúc phạm tới ngài bá tước, thì địa chỉ của tôi ngài đã quá rõ. Đại công tử cúi chào với vẻ hơi thách thức, rồi bước ra khỏi phòng hút thuốc. Chàng nện gã mới ghê chứ, Rokovic thì thào. Quyết đấu chăng? Cheska ngạc nhiên dướn mày. Rokovic kéo bá tước ra hành lang. To chuyện đây, chàng nói, hai tay xoa vào nhau. Ông nghĩ rằng lão Baski sẽ tranh thủ những lời đại công tử vừa nói ư? Đó quả thực là một cuộc thách đấu, nhưng Baski đâu có xứng là địch thủ với đại công tử. Dù bằng súng hay bằng gươm thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi. Đại công tử sẽ xuyên thủng cái bộ dạng trang trọng đầy tự hào của lão ta, khiến lão ta phải kêu xèo xèo như con gà Tây trên giàn quay. Lão được một bài học nhớ đời. Những con công quý tộc, ông hiểu chứ? Nói về Melania đấy, thật là một sự so sánh tuyệt vời. Giá như tôi có được khả năng ăn nói của đại công tử cùng ánh vinh quang của anh ấy trong nghề bắn súng và đánh kiếm, tôi dám tham dự vài cuộc đấu sống chết hàng tuần lắm. Rokovic vừa nói vừa hoa chân múa tay làm điệu bộ. Thế nếu Baski phái người trung gian tới? Cheska lo lắng. Thì bọn chúng sẽ được biết thế nào là hàm răng của đại công tử. Nhưng Baski chẳng dám phái người tới đâu. Đại công tử để cho lão toàn quyền hành động, bởi anh ấy coi thường một địch thủ như lão ta. Còn Baski buộc phải tính toán đã. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Ta đi thôi, chuông reo rồi đấy. Cheska đột nhiên dừng lại. Thế còn Zanyevsky? Bá tước thốt lên vẻ bí mật. Rokovic phá lên cười. Zanyevsky sẽ không bao giờ dám thách đấu với đại công tử. Hắn là một con búp bê bằng bông, cồn dán và sặc mùi nước hoa. Và lại khi xảy ra chuyện ấy, hắn không có mặt ở đấy. Mà Baski thì hẳn sẽ giấu chiếc kẹo được đại công tử tặng, chứ chẳng dám đem ra khoe đâu. Hơn nữa Zanyevsky cũng chưa phải đã là chồng chưa cưới chính thức của cô con gái lão, để có thể thấy nhục vì lão già. Sao thế? Ta sẽ vào chỗ thôi chứ. Vandermeer bước vào lô đã hoàn toàn bình tĩnh, riêng mặt chàng vẫn còn hơi tái. Chàng lặng lẽ ngồi xuống sau lưng Stepchia. Nàng nhận ra ngay sự thay đổi ở chàng. Ông làm sao thế? Nàng hỏi. Không sao, em duy nhất của anh. Có điều ở đây nóng quá. Chàng mỉm cười đáp lại. Đèn nhà hát mở đi, màn kéo lên, phù hợp với những thanh âm êm dịu của bản Bolognese của Moniuszko. Ghi chú: Tanyi Swap, Moniuszko, sinh năm 1819, mất năm 1872, là nhà soạn nhạc Ba Lan, tác giả của nền nhạc kịch dân tộc, bắt đầu tỏa lan từ dàn nhạc, đầy xúc động, tinh tế và giàu hỏa sắc. Tuyệt vời biết bao, Stepchia khẽ thốt lên. Nàng ngả người vào lưng ghế, đầu ngửa ra phía sau, lắng nghe, lòng tràn đầy hứng khởi. Đôi mắt nàng nheo lại, những đóa hoa cài trên ngực rung rung theo nhịp đập của trái tim. Niềm say đắm thấm sâu vào từng sợi thần kinh của thiếu nữ. Bản Bolognese được biểu diễn với phong cách nghệ sĩ ru, đưa tâm hồn nàng đến với những giấc mộng vàng. Từ các nhạc cụ như được chắp những đôi cánh bằng voan trong suốt, những nốt nhạc trong vắt, tinh tế, đầy tình cảm, rung động sạc sào một cảm giác tinh khôi tuyệt vời nào đó cất cánh bay lên. Ấn tượng thật toàn diện và mạnh mẽ. Im lặng bao trùm những lô và các hàng ghế, những khu vực bên trên dường như đang say ngủ. Giai điệu tuôn chảy với một sức mạnh không sao kìm giữ nổi, chinh phục và kích thích lòng người bởi vẻ duyên dáng khác vời. Hơi thở của an bình và say đắm toát ra từ những thanh âm ấy dường như có thể cảm nhận được rõ ràng. Tuyệt vời, Vandermeer thì thầm thốt lên, ấp hai bàn tay người vợ chưa cưới trong lòng bàn tay mình. Với Stepchia, vốn là một người rất nhạy cảm, chợt diễn ra một điều gì đó khác thường. Những dây thần kinh của nàng như rung động, run rẩy, những tình cảm ngọt ngào lan tỏa từ trái tim hòa cùng những xúc cảm rạo rực nảy sinh từ sự vuốt ve âu yếm của Vandermeer. Những niềm mơ ước không sao nắm bắt nổi đưa nàng bay vào khoảng không gian giữa muôn ngàn tinh tú. Âm nhạc với sức mạnh toàn năng làm tuôn chảy những niềm say đắm ngọt ngào. Công tước phu nhân và cụ Maxey lắng nghe, trầm tư suy ngẫm. Cheska ngồi khom lưng, cầm bàn tay tiểu thư Rita, chốc chốc lại đưa tay lên môi hôn. Nàng không cưỡng lại, ngồi bất động, mặt tái nhợt, mắt nàng nhấp nháy những đốm lửa sao xuyến, đôi môi hơi trễ xuống biểu lộ sự phó mặc rõ ràng. Vandermeer thoáng nghe tiếng thì thào rất khẽ. Có phải thế không? Có phải thế không? Cheska thì thầm hỏi. Cũng đành, nàng đáp khẽ. Cheska hôn tay nàng. Và bản Bolognese vẫn vang ngân trong phòng khán giả mờ tối, đánh thức những niềm khao khát, thổi bùng những nỗi đắm say, cấp thêm cho tâm hồn con người lòng nhân hậu, khiến những đôi mắt long lanh ánh sáng tình cảm, đôi khi là những giọt lệ nghẹn ngào. Bản nhạc tuôn chảy đầy hùng tráng, nó cuốn mọi người theo những làn sóng mạnh mẽ của mình như những người nô lệ. Nó tước bỏ mọi khí giới, làm dịu lòng người, khiến nảy sinh muôn ngàn điều mơ ước. Rồi im lặng đột ngột, thanh âm cuối cùng bay vút lên từ dàn nhạc, để rồi sự im lặng câm đặc. Dường như sau khi những thiên sứ đập cánh phần phật vun vút bay lên, người ta rơi vào trạng thái sững sờ ngưỡng mộ. Rồi sau đó, tít trên cao, thoảng như thanh âm khẽ khàng đầu tiên của sấm vang lên tiếng vỗ tay rụt rè, tín hiệu báo thức, và thế là cả nhà hát gầm lên, nhiệt tình, sôi nổi, mọi tình cảm, mọi ấn tượng đều dồn vào những tiếng vỗ tay, những cảm giác được kích động, tìm thấy lối thoát trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Thank you. Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.